Chàng rể ma giới, chương 527, tín ngưỡng lĩnh vực, góc truyện audio.com. Trần Duệ vừa dứt lời, người bao vây hắn bốn phía tuy được huấn luyện nghiêm chỉnh, đều không lên tiếng, nhưng trong mắt lại không hẹn mà cùng lộ ra vẻ trào phúng. Tên này bây giờ đã là cá nằm trên thớt rồi, lại còn dám chém gió mà không biết ngược. Người xuất hiện ở nơi này đều là tử sĩ tinh nhuệ dưới trướng Sicari, trên người đều được xăm hoa văn ma pháp đặc thù, am hiểu phối hợp công phòng, cho dù là ma đế cũng có thể giữ chân hay thậm chí là khắc chế, chứ đừng nói chỉ là một tên gia hỏa ma hoàng mà thôi. Giống như lời chủ nhân Sicari nói, vốn tưởng là bắt được một con cá lớn, ai ngờ chỉ là một con tôm nhỏ, hơn nữa lại còn là một con tôm không biết sống chết. Nếu như nơi này là rừng rậm hay cánh đồng bát ngát thì con tôm này may ra còn có khả năng chạy thoát, nhưng bây giờ lại ở trong một đại sảnh gần như được phong bế, chắc chắn chỉ có một con đường là cái chết, cũng chẳng cần chủ nhân phải tự mình ra tay. Tại đại sảnh không thể trốn chạy này, Trần Duệ chỉ có một người, đối mặt với chí ít nhất hơn 1.000 địch nhân hung hãn. Những người này cũng không phải là dạng binh tôm tướng ca, mà là lực lượng thực sự của Sicari sau nhiều năm tích lũy, không chỉ có vậy, sau lưng còn một đại địch thần bí khó lường đang nhìn chằm chằm vào Trần Duệ. Tuy tình thế không ổn, nhưng trong lòng Trần Duệ, chiến ý và sát khí không những không yếu bớt, ngược lại càng dâng trào mãnh liệt, khí thế toàn thân nhanh chóng tăng vọt. Không quản sống chết, Sicari nhàn nhạt mà nói một câu, vẫn ngồi xếp bằng y như cũ, chẳng hề có ý tứ tự mình ra tay. Các võ sĩ tay cầm cự thuẫn đứng một bên, trên lá chắn ma pháp bắt đầu chớp động hoàng quang nhàn nhạt, giống như kết hợp vào với nhau thành một chỉnh thể không thể phá vỡ. Các tử sĩ có tự tin mãnh liệt, cho dù người trước mắt là cường giả có cảnh giới ma hoàng đỉnh phong đi nữa, dưới tình huống muốn dùng một chiêu mà phá vỡ thì cũng không có cách nào đánh vỡ được trận hình phòng ngự này. Ma đế thì sao, ma đế có phá được hay không? Đội ngũ ma pháp sư phát ra từng trận ma pháp ba động mãnh liệt, đủ loại ánh sáng bắt đầu lóe lên. Nhưng mà những ánh sáng này đều bị một hào quang ép xuống, loại ánh sáng lộng lẫy này giống như ngay từ đầu đã không thuộc về thế giới lòng đất xấu xí và hắc ám này, nhưng nó lại xuất hiện tiêu diệt mọi hắc ám trong từng ngóc ngách dù chỉ là trong nháy mắt. Trần Duệ vừa sử dụng tới ngự tinh biến, không chỉ là vì coi trọng địch nhân, mà càng là động sát tâm nhiều hơn. Năm đó những tử sĩ này giả mạo thành mã tặc ở trấn Massimo quả thật tội ác chồng chất đến mức chặt hết tre làm sách cũng không ghi chép hết tội lỗi. Đốt nhà cướp của, giết người hiếp dâm, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, từ người già cho tới trẻ con, không ai may mắn thoát khỏi. Tính riêng mỗi một tên mã tặc trong tay đều có một đầu đứa bé chế thành bình rượu thôi thì cũng đủ để làm kinh hãi toàn bộ Bạch Linh lãnh địa khi xưa. Bọn mã tặc hoành hành đem một thành trấn to lớn và phồn hoa vài chục vạn người cắt giảm xuống 2/3, người sống sót mặc dù được di rời đến thành trấn mới, nhưng vẫn làm cho sức sống của mọi người tụt giảm hẳn đi, dù là 100 năm thì Massimo cũng khó phục hồi phồn hoa khi xưa. Tất cả điều này, chỉ vì Sicari muốn phong tỏa một bí mật nào đó vì sợ người ta hoài nghi mà thôi. Không biết đã có bao nhiêu sinh linh vô tội chết oan. Vừa rồi chính miệng Sicari cũng đã thừa nhận thảm kịch như vậy ở gocchuyenaudio.com, Bạch Linh lãnh địa cũng không chỉ dừng lại ở một mình Massimo chấn. Thế mà hắn vẫn còn bày ra vẻ lãnh chủ một lòng với dân, thu phục được lòng dân trong lãnh địa một lòng trung thành với hắn, nhưng trên thực tế Sicari so với một con ác quỷ thì bộ mặt thật của hắn còn ghê tởm hơn, đáng sợ hơn. Đối mặt với những con chó săn của ác quỷ, trong lòng Trần Duệ chỉ có một từ. Giết, ma pháp cường đại tựa như nặng ngàn cân của đám tử sĩ cuồn cuộn hướng đến vầng hào quang sáng chói kia gào thét mà đi. Trong chiến tranh ma pháp sư là đơn vị phát ra thương tổn mạnh nhất, thực lực những ma pháp sư này thấp nhất là ma vương, cao nhất là đại ma vương. Thông thường mà nói, đối với một ma hoàng cường giả thì không có tính uy hiếp, nhưng thử đối mặt với 20 ma pháp sư thực lực đại ma vương hợp lực lại phát động ra, thì cho dù là ma hoàng cường giả cũng không thể coi thường. Mà trước mắt Trần Duệ lúc này có hẳn 200 ma pháp sư có thực lực ma vương cấp, trong đó có 80 ma pháp sư đã đạt thực lực đại ma vương cấp. Hơn nữa tất cả đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp tác chiến, thêm vào có võ sĩ cầm cự thuẫn có trận hình siêu cường bảo vệ thì lực chiến đấu chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Nhưng ma pháp tổ hợp cường đại như thế bắn vào trong những tinh quang lộng lẫy kia, không ngờ chỉ làm quang đoàn run nhè nhẹ, không cách nào xuyên qua được. Quang đoàn đột nhiên bành trướng ra, ma pháp đánh vào nó đều bị bắn lại toàn bộ, giữa nơi đó xuất hiện một người mặc bộ giáp trụ hình thù kỳ dị. Trên chiếc ghi áp trụ sang trọng tao nhã có tinh quang nhàn nhạt lưu động, tinh quang yên lặng xuống giống như đang chuẩn bị phát ra quang mang chói mắt, tuy chỉ đứng ở nơi đó không nhúc nhích nhưng lại có một tư thái ngạo nghễ bao trùm cả không gian. So sánh với loại cao ngạo tự nhiên tỏa ra này, biểu hiện của Sicari lúc trước chẳng khác nào Đông Thi nhăn mày. Đông Thi nhăn mày, một điển cố liên quan đến Tây Thi. Tây Thi là một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ, đồn nàng nhăn mày một cái lại càng thêm xinh đẹp, khiến người ta thất hồn lạc phách. Tây Thi ở thôn Tây nên gọi là Tây Thi, có cô gái ở thôn Đông cũng trùng tên với nàng được gọi là Đông Thi. Đông Thi nghe thiên hạ đồn cũng bắt chước Tây Thi nhăn mày, ai dè chẳng những không làm người ta thấy đẹp lên, ngược lại nom lại càng thêm phần xấu xí. Điển cố này ý ám chỉ những kẻ không có năng lực nhưng lại muốn bắt chước tư thái của người khác. Ở đây có thể nói Sicari vênh váo chẳng qua là kiểu ếch ngồi đáy giếng, cạch cỡm mà cứ tưởng oai oách lắm. Tâm trạng Sicari chấn động, đứng phát dậy, buột miệng nói. Tín ngưỡng khải giáp, các tử sĩ được huấn luyện bài bản, chỉ ngạc nhiên trong tích tắc các giáp sĩ binh vẫn cầm cự thuẫn đứng thẳng, ma pháp sư thì nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị lần oanh kích ma pháp thứ hai. Đột nhiên, tất cả mọi người đều cảm giác được cơ thể mình trầm xuống, trọng lượng cơ thể đột nhiên tăng thêm mấy lần, nội tạng đảo lộn, máu huyết sôi trào. Ma lực các ma pháp sư tích tụ lập tức tan biến, nhanh chóng chuyển hóa ma lực và tinh thần lực tự bảo vệ bản thân. Thảm nhất là giáp sĩ binh, bị trọng lực đè nén lên người, lực phòng ngự siêu cường của khải giáp và cự thuẫn ngược lại biến thành gánh nặng chí mạng của họ, từng đám ngã trái ngã phải, không thể nào di chuyển nổi, thậm chí có người còn bị khải giáp và cự thuẫn đè cho trọng thương. Trọng lực thuật, trọng lực, góc truyện audio.com. Thuật của Trần Duệ là do thổ nguyên tố quân vương Mo dùng nguyên tố chúc phúc mà có được, tương đương một lực lượng thiên phú, chỉ đáng tiếc là hắn không dành về ma pháp nên khi thi triển ra trọng lực thuật thì uy lực vẫn không bằng được những cường giả ma hoàng nghiên cứu về ma pháp. Tinh thần lực của hắn tuy có đẳng cấp S cộng nhưng có thể nói vẫn còn là ngọc thô chưa được mài rũa, nếu như đổi lại là Lola thi triển ra thì những người này cho dù là tố chất có cao đến đâu thì cũng chết hết cả. Đột nhiên đại sảnh phát ra ánh sáng chói mắt, không gian dường như mở rộng ra nhiều lần. Những cây trụ bắt đầu trở nên trong suốt, rồi từng lực lượng kỳ lạ được tuôn ra, ảnh hưởng của trọng lực thuật cũng bị loại lực lượng này làm cho biến mất nhanh chóng. Nơi phát ra lực lượng này là Sicari, khí tức trên người hắn phát ra làm Trần Duệ gợi lên một cảm giác quen thuộc, chính là tín ngưỡng chi lực. Hóa ra Hera chi luân không phải là những chiếc cột kia, mà là toàn bộ đại sảnh. Mặc dù giáp sĩ đang hỗn loạn nhất thời không thể nào chỉnh lại được trận thế, nhưng hai tên ma hoàng cầm đầu bị ảnh hưởng ít nhất từ trọng lực thuật đã kết hợp lại mở ra lĩnh vực chi lực chắn trước đội ngũ ma pháp sư, tạo thành một lá chắn phòng ngự cường đại. Ma pháp sư phía sau lại một lần nữa chuẩn bị bắt đầu tấn công. Nếu như là lúc trước khi phát ra ngự tinh biến, thì hai tên ma hoàng đã xông lên phía trước, nhưng sau khi khí thế ngự tinh biến Trần Duệ tỏa ra thì đã làm cho hai tên ma hoàng cảm giác được sợ hãi từ bản năng. Cho nên phản ứng đầu tiên của bọn chúng là bảo vệ cho ma pháp sư. Chỉ cần những ma pháp sư cùng nhau phát ra bí pháp kết hợp mạnh nhất thì cho dù đối phương đã đạt tới đẳng cấp ma đế cũng không dám tùy tiện. Miễn là ma pháp này giữ chân được địch nhân thì có thể tận dụng thời cơ xuất ra một kích mạnh nhất, tối thiểu cũng có thể di rời được sự chú ý của hắn để tạo cơ hội cho chủ nhân. Trần Duệ vừa thấy hành động này thì trong lòng đã có dự tính. Trên mặt hắn lập tức xuất hiện một chiếc mặt nạ này rất mỏng, gần như giống với làn da, những người được yểm hộ dưới mặt giáp căn bản là không nhìn thấy được. Thôn phệ, trong nháy mắt ma pháp lực ở đại sảnh và tinh thần lực đều như thủy triều tiến về phía Trần Duệ, nói chính xác hơn là tiến về phía chiếc mặt nạ kia, dường như là ma lực trong nháy mắt đã bị hút lấy toàn bộ. Những ma pháp sư đang áp xúc ma lực giống như quả bóng bị xì hơi, trong nháy mắt đã xẹp xuống. Trong hai tên ma hoàng cầm đầu có một tên là ma pháp sư, hắn vốn đang dùng lĩnh vực phòng ngự có thể nói là hoàn mỹ, thế mà lại bị lực lượng đáng sợ này thôn phệ hết thảy, khiến lĩnh vực tan vỡ trong nháy mắt. Sicari chấn động từ lúc hắn ra tay, loại lực lượng thôn phệ này là khắc tinh của tất cả ma pháp sư, chẳng lẽ đây là thiên phú của tộc Lucifer? Không, loại thôn phệ đến cường độ này, chỉ sợ không phải là từ thiên phú bình thường có khả năng đạt đến. Lát sau, thân hình Trần Duệ đột ngột xuyên qua, phá tan phòng ngự lĩnh vực kia, những tử sĩ lập tức cảm nhận được cảnh vật xung quanh biến đổi, giống như xung quanh mình toàn là những vì sao, mà lực lượng của bản thân bắt đầu nhanh chóng bị suy giảm, và ăn mòn. Ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng hét to, Trần Diệt Nguyên Trảm, trên người những tử sĩ quanh đó không hẹn mà cùng phát ra quang mang bán nguyệt dao động bập bềnh, quang mang hình bán nguyệt truyền. Góc truyện audio.com. Động cực nhanh giống như điệu nhảy của tử thần, sinh mệnh và linh hồn dưới vũ điệu này hóa thành từng mảnh. Cho dù là võ sĩ mặc trọng giáp cũng không có cách nào tiêu trừ đao khí, áo giáp trên người những võ sĩ đều vặn vẹo nứt toác ra, thân thể cũng không bị thương chút nào, nhưng trên thực tế linh hồn đã bị một chiêu này hóa thành cho bụi. Còn về những ma pháp sư mất đi ma pháp lực kia thì càng không phải nói, bọn chúng chưa có nửa điểm chống cự nào thì đã hóa thành vô số mảnh vụn. Chiêu thức xuất ra trong nháy mắt thì trong phạm vi 60 thước gần đó, chỉ ít đã có mấy trăm tử sĩ táng mạng dưới một chiêu này. Tên ma pháp sư thực lực ma hoàng bị thương nặng gần chết, tên ma hoàng khác cũng thụ thương không nhẹ, những tử sĩ không ai không kinh hãi. Bọn chúng tưởng lấy trận thế này ít nhất cũng giữ chân được đối phương, tạo ra chút ảnh hưởng. Ai ngờ họ lại không chịu nổi một kích, Sicari vừa sợ vừa giận, ngay từ lúc đầu mình đã quá xem thường đối phương rồi. Trong trận chiến hắn dùng trọng lực thuật và lĩnh vực, sau đó lại đến đại chiêu đáng sợ này, chỉ tính trong vài hơi thở mà thôi, hắn đã đem tinh anh mình khổ tâm huấn luyện ra giết quá nửa. Sát khí trên người Trần Duệ cũng không suy giảm chút nào, những tên này không ai là không nhuộm đầy máu tươi, hắn không ngại hóa thành tu la, đuổi cùng giết tận. Thân ảnh Sicari đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Duệ, trong tay tỏa ra hắc sắc hỏa diễm, dùng một quyền đánh tới. Trần Duệ sớm có phòng bị, mạnh mẽ quay người, cũng dùng một quyền nghênh đón. Hai nắm tay ẩn chứa lực lượng khủng bố đụng vào nhau, những tử sĩ gần đó đều bị sóng xung kích đáng sợ đánh bay, giữa sân hai thân ảnh đứng sừng sững bất động, nhìn vào có thể thấy thực lực ngang nhau. Lực lượng triệt tiêu trong nháy mắt, Trần Duệ và Sicari đồng thời động, trong khoảnh khắc âm thanh va đập không ngừng phát ra, những tử sĩ chỉ có thể nghe được âm thanh đánh nhau, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài thân ảnh, cho dù là tên ma hoàng cầm đầu bị thương nhẹ kia cũng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người di chuyển cực nhanh, động tác cụ thể lại không thể nào nhìn rõ. Toàn thân Trần Duệ dâng lên lực lượng cuồn cuộn như sóng lớn, phát ra một chiêu trọng kình, Sicari trước đó đã đau khổ ăn qua loại lực lượng này, nên hắn lộn một vòng né tránh kình khí trùng trùng, thân hình vừa vững, thì chứng kiến một quang cầu cự đại chói mắt gào thét bắn đến. Sicari không hề né tránh, giơ hai tay nghênh tiếp, tay hắn vừa va chạm cùng quang đạn, thì thân thể bỗng dưng run lên, hai chân không khỏi lùi về phía sau một bước, rồi sau đó, hai bước ba bước. Trần Duệ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được uy lực của cực quang đạn bị lực lượng huyền ảo nào đó làm cho suy giảm nhanh chóng, về phần Sicari thì đã lui về phía sau 6-7 bước, hắn hét một tiếng, hai tay phát lực đem cực quang cầu đã yếu đi xé thành hai mảnh. Lực lượng của ngươi không tồi, gần như có thể so sánh với ma đế trung giai, đặc biệt là tinh thần lực của ngươi càng cường đại hơn. Ngươi quả nhiên là một con cá lớn, suy đoán lúc trước của ta sai rồi. Sicari thở một hơi, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hồng sắc quang trụ trên người hắn bắt đầu nhanh chóng lành lại như cũ, ngươi hẳn có thể nhìn ra được thực lực chân chính của ta chỉ là ma đế sơ đoạn, nhưng đáng tiếc ngươi vẫn không thắng được ta, mà còn sẽ chết trong tay ta. Trần Duệ quả thật có thể cảm nhận được điều không bình thường. Thực lực tổng hợp của gocchuyenaudio.com, Sicari là S, còn thực lực của Trần Duệ còn chưa đạt đến ma hoàng đỉnh phong. Lúc trước Trần Duệ đã từng dùng ngự tinh biến xử lý Nero ma đế sơ đoạn, bây giờ lực lượng bản thân hắn đã đạt tới ma huyễn đỉnh phong, mới có thể solo với ma đế trung đoạn, lúc nãy PK cùng Sicari cũng có thể tính là lực lượng ngang nhau. Bởi vì Hera chi luân, Trần Duệ thử hỏi một câu, không sai, linh vực của ta đã cùng với Hera chi luân hợp lại làm một. Sicari lộ ra nụ cười quỷ dị, bộ khải giáp trên người ta, là tín ngưỡng chi khải. Trừ phi ngươi có thể cắt đứt tín ngưỡng chi nguyên, đem tất cả dân chúng tin tưởng và nghe theo ta giết sạch, nếu không dưới sự che chở của tín ngưỡng chi lực thì lực lượng và sinh mạng của ta sẽ là vô cùng vô tận. Từ khi ngươi tiến vào đại sảnh này cũng là lúc lĩnh vực của Hera chi luân khởi động, và lúc đó kết quả thắng bại đã được định đoạt, cho dù là ngươi muốn chạy trốn cũng không được. Trần Duệ biết lời Sicari cũng không phải là chém gió, lĩnh vực của Hera chi luân có điểm giống với siêu cấp hệ thống, nếu bình thường mà nói, ở nơi này Sicari dường như vô đối, trừ phi có thể áp đảo toàn bộ lực lượng lĩnh vực của hắn. Có được ma đế tín ngưỡng khải giáp, một tên tế phẩm thượng giai. Ta tin rằng chủ nhân sẽ cực kỳ cao hứng, âm thanh lành lạnh của Sicari vang vọng cả đại sảnh, các tử sĩ của ta, hãy hiến dâng sinh mệnh lực của các ngươi đi. Trong lĩnh vực của Hera chi luân, thân thể của các tử sĩ bắt đầu nhanh chóng khô héo, rồi trở thành những thi thể không chút sinh cơ. Khởi động, hiến tế xiềng xích, Trần Duệ đang suy nghĩ về chủ nhân trong miệng Sicari, thì thân thể bỗng dưng cảm giác như bị kiềm hãm, giống như bị vô số dây xích trói lại, không ngờ là hắn giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Loại dây xích này mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị, không ngờ lại nhanh chóng hút lấy linh hồn và sinh mệnh lực của Trần Duệ. Thân thể của Trần Duệ bắt đầu run rẩy. Vừa rồi lúc ngươi chiến đấu ta đã bố trí xuống xiềng xích, thêm vào những sinh mạng hiến tế của tử sĩ, lấy thực lực của ngươi thì không có cách nào thoát ra. Run rẩy đi, sợ hãi đi, Sicari đắc ý cười lớn. Lúc này, khải giáp trên người Trần Duệ bắt đầu phát sinh biến hóa, từ quang mang chói mắt biến thành hắc sắc tản mát ra khí tức hủy diệt, hình dáng của bộ giáp cũng biến thành bộ dạng dữ tợn và đáng sợ. Ngươi sai rồi, tên gia hỏa này run rẩy không phải là vì sợ hãi, mà là vì không áp chế được ý chí của ta. Một tiếng cười lạnh lẽo phát ra, rất tốt. Nhiều tín ngưỡng chi lực như vậy, không uổng công ta hao phí nhiều ý chí để thiêu đốt như vậy. Có được những lực lượng này, ta liền có thể trở thành chân chính. Lời hắn còn chưa dứt thì hiến tế xiềng xích đang trói buộc Trần Duệ đột nhiên không thấy đâu, lại đột nhiên xuất hiện một hồng sắc cự động trôi nổi ở lĩnh vực Hera Chi Luân. Shikari hoảng sợ phát hiện chính hắn không những không thể hút lấy lực lượng của địch nhân, ngược lại tất cả tín ngưỡng chi lực của hắn đều không kiểm soát được mà vọt đến cái hắc động kia. Cách chương.